Bạch thầy, bố thí cho con hỏi, nhà con trước kia do không biết nên có di chuyển bát hương. Khi xem thì bên đồng cốt có bảo là động bát hương. Nay con có con gái đi lấy chồng 20 năm nay, đột nhiên cháu nghĩ quẩn rồi tự tử. Cháu mới mất mấy ngày gần đây. Con bạch thầy, bố thí cho con hỏi, với trường hợp như vậy, nhà con nên làm gì? Và trong nhà có người mất như vậy, thì người nhà nên làm gì? Con kính mong thầy bố thí giảng giải cho chúng con được rõ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái trường hợp Phật tử này, thầy khuyên rằng trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày kể từ khi cháu mất kia, nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, không sát sinh hại vật, để đem công đức phóng sinh tu phúc, không sát sinh hại vật, cộng thêm tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho vong linh của con. Đặc biệt trong pháp hội này nên làm cái bài vị để các thầy cũng như đại chúng trong pháp hội hồi hướng trợ duyên cho. Vì chúng ta biết trong kinh Đức Phật dạy, những người mà mất vì cái nghiệp gọi là tự đoạn mạng sống của mình gọi là tự tử đó, là nặng lắm, khó siêu thoát lắm, cực kỳ khó siêu thoát. Các trường hợp mà tự vẫn tự tử, quyên thân tự tử, đặc biệt là treo cổ hoặc là uống thuốc độc, hoặc nhảy sông, nhảy núi, nhảy lầu vân vân đó, khó giải thoát vô cùng. Cho nên những cái trường hợp như thế cầu siêu có đến thì vài pháp hội chưa chắc họ đã gì đã ngộ ra. Cái nghiệp của họ nặng, phải nói là cái nghiệp của họ thì cực kỳ là nặng, thì họ mới tìm đến cái chỗ mà phẫn uất mà quyên thân tự sát như vậy, tự tử như vậy. Cho nên trường hợp này thì khuyên là nếu chưa làm bài vị thì ngay sau khi nghe giảng thì ra làm cái bài vị riêng cho con, để hồi hướng cho con. Còn cái chuyện bát hương, trước đây mà mình thì mình động các thứ đó thì đơn giản đấy mà. Bát hương thì cái chuyện mà chúng ta bao sái ban thờ bát hương, đồng ra đồng vào, cái chuyện đó là thường là hay mắc phải. Cho nên các Phật tử chúng ta trước khi làm lễ, trước khi mà dọn dẹp ban thờ, sợ động chạm bát hương, xê dịch bát hương. Bát hương thường an vị rồi thì họ ít khi hay động vào. Cho nên trước khi chúng ta làm lễ bao sái hay gì gì đó, chúng ta thì nên thắp tuần hương, khấn khứa với các cụ. Thờ Phật thì khấn Phật, thờ thần linh thì khấn thần linh, thờ gia tiên thì khấn gia tiên, vân vân. Không thì mình cứ Nam Mô, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương, vân vân, lạy Phật trước, xong rồi đến thần linh thổ địa, gia tiên nội ngoại nhà mình, vân vân. Khấn nôm na, tâm nghĩ thế nào thì miệng nói như thế, miễn là tỏ tấm lòng thành. Hôm nay là ngày bao nhiêu đó, chúng con thì đến bao sái, quét dọn ban thờ, bao sái ban thờ các cụ thần linh gia tiên sạch sẽ trang nghiêm, chuẩn bị đến ngày giỗ, ngày Tết hay ngày gì đó vân vân. Mình chỉ khấn các cụ thôi, có gì có cái điều gì đó chưa phải, chưa đúng hay có lầm lẫn gì thì xin các cụ là hoan hỷ lượng thứ cho chúng con. Có cái lời khấn trước như thế thì chúng ta làm vô tư, làm chúng ta nhấc ra ngoài cũng được. Nhấc ra ngoài làm xong là gì, nhấc vào cũng được. Nhưng đùng 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 chúng ta lên là coi thường, cứ thế là nhấc ra nhấc vào á, nhiều nhà là ăn ngay. Ngày xưa thầy kể rồi, một lần rồi, hai ba lần rồi sao kể rồi đấy, đúng không? Câu chuyện ở dưới chùa Ngọc Tân ấy, cô giáo viên hiệu phó với lại cái chú chủ lò gạch ấy, đó, chuyển bát hương ra một cái con trai sốt ốm đùng đùng lên ngay. Chuyển lau ban thờ mà đem bát hương của thần linh ra đặt ở ngoài hiên nhà ấy, mang ra đường một tí thôi, con trai thì lăn đùng ngã ngửa ra ở dưới nhà, rồi cứ thế là sốt đùng đùng lên, sốt nó co giật đùng đùng lên, sợ hết vía ra. Đem ra bệnh viện, bác sĩ truyền nước rồi khám chả ra cái bệnh gì cả, mà nó cứ co giật, nó cứ uốn éo như thế. Gia đình chẳng biết cách nào ấy thì làm cái lễ đi xuống chùa, may hôm đấy thầy đi học, thầy lại đi về. Thế là thầy hỏi, nói với thầy, thầy chạy lên ngay. Lên thầy mới bảo là làm này không được, thế là đem cái bát hương vào rồi đi mua ngay cân hoa quả với lại cái lọ hoa đây. Thế là khấn khứa chỉ ba biến đại bi thập chú thằng An Vị lại cho xong, ở ngoài viện gọi điện về cháu nó khỏi rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, có những trường hợp, có những cái gia đình á, ở cái nơi đất cát thì các cụ thần linh thổ địa hoặc gia tiên này, các cụ linh thiêng á, chúng ta làm là phải gì, kính cáo trước. Đấy, giống như trong gia đình nhà mình là chủ nhà mà, ví dụ như bố mẹ hay là ông bà mà có quyền lực ở trong nhà ấy, chúng ta là con cháu, làm cái gì thì phải hỏi gì, hỏi bố mẹ hoặc là hỏi các cụ. Ví dụ trong gia đình nhà chúng ta mà ông nội mà còn hoặc bà nội còn mà gì, mà quyền thế, nắm giữ tất cả những cái gì kinh tế hoặc là đất cát hoặc là công ty tập đoàn trong gia đình á, con trai con gái con dâu con rể làm mà không hỏi cụ á, cụ cho đứt luôn, không? Cụ gạt ra khỏi danh sách một cái là đứt luôn. Đang làm giám đốc, đang tổng giám đốc, cụ cho xuống là nhân viên chết thôi. Đại khái thế, thì lấy một cái ví dụ kiểu thế. Thì tương tự như vậy, thì nếu mà chúng ta thì làm cái gì chúng ta cũng hỏi, hỏi cụ, thưa cụ hoan hỉ lắm, có khi đang làm trưởng phòng lên mà nhát lên phó tổng đốc, lên tổng đốc ngay. Vì các cụ cho thì cái thằng này được, cái đứa cháu nội này được, đứa cháu ngoại này được, đứa này nó ngoan, làm cái gì nó cũng hỏi, mà nó lại thông minh, lại gì hiếu thảo, cái gì nó cũng kính trên nhường dưới, được đào tạo thằng này được. Nào, tôi gì? Cho nên chúng ta đối với các cụ gia tiên tiền tổ chúng ta hay là thần linh thổ địa, các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho nên trước khi làm cái gì chúng ta cứ thắp tuần hương, kính cáo với các cụ việc chúng con muốn làm như thế, các cụ hoan hỉ cho chúng con. Trong quá trình chúng con làm có gì sơ mơ lầm lỗi gì, các cụ đánh chữ đại cho chúng con hai chữ thì đại xá A Di Đà Phật để làm vô tư. Đấy, làm xong, dọn dẹp xong lại đâu vào đấy là chuyển vào, thì đặt vào an vị vào, là cẩn thận để chỉ cho ba biến đại bi thập chú, bát nhã xong rồi niệm Phật, hồi hướng tam tự quy, khấn nôm an vị xong, đơn giản mà có gì đâu, các sư đến chỉ làm thế thôi mà. Đấy, các vị nhờ các thầy đến làm lễ an vị bát hương, các thầy cũng chỉ làm thế thôi, thầy không cúng kiếng linh đình như các thầy khác đâu, thầy giảm thiểu những cái nghi lễ xuống đến cái mức gì thấp nhất, có nghĩa là đơn giản nhất. Các vị thấy thầy đến làm lễ an vị bát hương cho nhà ba biến đại bi thập chú xong, bát nhã xong rồi, xong thôi, thế là hồi hướng bát nhã xong rồi, niệm Phật chàng hoặc an mani bát minh hồng chàng, hồi hướng tam tự quy, thế xong an vị bát hương xong. Còn nhiều thầy còn cúng đủ các thứ luôn, nào là cúng thần linh, cúng chấn trạch, nào cúng ôi trời, cúng nhiều thứ, cúng gia tiên, cúng nhiều lắm, có khi cả ngày luôn, thầy 15 phút là xong. Cho nên cốt ở cái gì, tâm thành thôi, có là được, mình đừng có coi thường quá là được. Đó. Đấy, xin trả lời cái trường hợp lệch bát hương hay là muốn lấy bát hương cho Phật tử như thế, và chúng ta cũng có thể từ đó mà áp dụng ra, cứ thế mà làm thì khỏi phải lo lắng cái gì cả. Hay là kể cả gì, nhiều gia đình thờ bát hương thì cắm cứ nhiều hương vào nó gì, nó hóa chân nhang ấy, sợ lắm. Người thì viết thư, người thì gọi điện, người thấy nhắn tin bạch thầy nhà con cháy chân nhang như vậy có làm sao không, có sợ không, có ảnh hưởng gì không, vân vân. Không sao đâu các Phật tử, nếu mà gia đình nhà nào thắp hương thắp nhang mà gì mà bị bốc bát hương bát nhang như thế, hoặc thường xuyên, thậm chí có người nói bạch thầy trong chân bát hương nhà con chả có cái chân nhang nào mà cũng bốc, thầy bảo nói phét, không có cái chân nhang nào làm sao mà nó bốc được. Bảo thật mà, con mới tỉa hôm qua chả có cái nào mà bốc. Làm gì có chuyện tỉa, thì thường là người ta vẫn phải để lại mấy gì, mấy cái, ít nhất là 3 cái, 5 cái, 7 cái, hoặc là một khóm nhỏ nhỏ. Làm gì có ai tỉa chân hương lên nhổ chọc hết đi đâu. Chúng ta nhớ nha, tỉa chân hương cũng đừng có nhổ hết đi, để lại vài cái. Vài cái rồi chân hương cũ nó ấm chân hương. Nhớ, tỉa chân hương là ngày xưa chúng tôi đi học ấy, là Đức Đề Tam Pháp Chủ ngày dạy rất là kỹ cái này. Tỉa chân hương, kể cả chân hương trên ban Phật nhá, cũng không được tỉa hết. Đó, cũng không được tỉa hết. tỉa hết như thế này thì nó không đúng pháp. Mà tỉa phải để lại một chút ở trong, ở giữa, dập cho nó đi, ở giữa nó cao lên. Giống như nắm xôi ấy, giống như mâm xôi ấy các quý vị ạ. Đấy, dập chung quanh xuống, tỉa để lại vài cái. Ít nhất cũng phải để lại 3 cái, 7 cái, 5, 7 cái gì đó. Chứ đừng có nhổ sai chết đi, chơ rồi lụi đi. Đấy. Nhưng chúng ta cũng không nên để nó nhiều tầng tầng lớp lớp. Sợ nó cháy nổ thì nguy hiểm, đặc biệt ở thành phố bây giờ. Cứ nửa tháng chúng ta tỉa một lần, thắp hương cứ nửa tháng tỉa một lần, hoặc tháng tỉa một lần. Nếu mà thắp hương nhiều ở chùa thì những cái chùa lớn như chùa chúng ta đây mà vào mùa xuân hội, ngày tỉa đến mấy lần, Phật tử họ đến đông, ngày tỉa mấy lần. Còn ở nhà chúng ta thì khoảng nửa tháng một tháng tỉa một lần là được. Cái sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, tâm thành như thế là tốt vậy. Cho nên khi mà chúng ta thì có không may mà bát hương mà có ít như là văn hóa, ví dụ cái hương mình thắp lên cái tàn nó rơi xuống thì và chúng ở cái đoạn ở giữa đó, thế nó âm ỉ nó bốc nó hóa rồi lại lo. Nếu thôi, nếu mà lúc đó mà lo thì có cái biện pháp này gì gọi là dùng gì ạ, dùng nước mát để giải khát, dùng cam lộ để trị vết thương bằng cách gì đó, là lại múc một cốc nước sạch lên để trên ban thờ với một cái cành ngâu hay cành lá, cành hoa, cành quả gió đó. Xong rồi có lễ mới cũng được, chả có lễ mới cũng không sao, cốt là có cái cốc nước mới đó, với một cái cành ngâu hoặc là cành lá gì đó. Chúng ta lên y phục trang nghiêm, tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, chúng ta lên chúng ta lễ tam bái cửu bái nguyện hương sám hối tổng vân vân theo nghi thức. Sau đó chúng ta bình tọa, chúng ta tụng 3 biến đại bi thập chú hoặc 7 biến đại bi thập chú, 21 biến đại bi thập chú. Xong sau đó chúng ta lấy cái dừng lại thì tam tự quy xong, chúng ta đứng dậy chúng ta khấn khứa chút, xong rồi chúng ta bê cốc nước đó để trước mặt mình và chúng ta đọc cái bài chú: nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Thế là thư vào đó, lấy 3 nén hương thư viết vào đó 3 chữ là gì? Thanh tịnh thủy. Rồi viết thêm chữ tâm nữa thì viết, không viết chữ tâm cũng không sao. Xong bắt đầu trì 7 biến chú chuẩn đề vào đó: khể thủ quy tô tất đế đầu diện ý lễ thất câu chi ngã kim xứng tân đại chuẩn đề chú nguyện tử vi thủy giáo hộ nam mô tát đa nấm tam diệu tam bồ đà câu chi nấm đa đà chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa ba ha đó. Trong câu thần chú chuẩn đề trong cái quyển chú đại bi nhỏ nhỏ mà thầy in ở dưới có đấy, thỉnh về cái lúc cần thì chúng ta gì chúng ta dùng đó. Thì 7 biến đại bi, 7 biến chú chuẩn đề vào đó, xong bắt đầu khi chúng ta thì bắt đầu vẩy, lấy cái nước đó là vẩy, cứ vẩy một cái chúng ta nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát, nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát, nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát, 3 cái hoặc 5 cái hoặc 7 cái như vậy là gì? Pháp an tâm của Phật đã đi, đã xong. Như vậy là yên tâm, không còn lo gì về bát nhang bị hóa đem đến cái sự gì không may mắn nữa. Thế là mình cứ yên tâm, không phải đi xem đồng xem bói xem toán gì cả, mà cũng cần phải chẳng cần phải hỏi thầy cúng thầy tu gì nữa, cứ thế là yên tâm là được. Chư Phật Bồ Tát gia trì đã làm đúng như lý như pháp của Phật rồi thì yên tâm mà làm ăn. Đấy, xin trả lời mở rộng thêm như thế để chúng ta thì nếu gặp những cái sự việc như thế cứ thế mà tự làm thôi, không cần phải đi nhờ các sư các thầy nữa cả. Việc đó nó nhỏ nhỏ trong gia đình thường nhật mà, để chúng ta có thể tự làm được để cho yên tâm.